สันนากามนิ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học Phật pháp cuối tuần ngày Chủ nhật. Tất cả quý vị sẽ học tiếp Thiền sư Duy Nghiễm, đó là ngài Dược Sơn. Thì ngài là thuộc đời thứ tư sau Đức Lục Tổ Huệ Năng. Thì ngài là một thiền sư cũng rất là có tiếng tăm trong cái thiền sư Trung Hoa. Thì ngày sanh của ngài là 751, ngày mất là 834. Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm 17 tuổi, sư theo thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn, Triều Dương xuất gia. Đời Đường niên hiệu đại lịch thứ 8, 774 Tây lịch. Sư thọ đại giới nơi luật sư Huy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học thông kinh luận, nghiêm trì giới luật. Một hôm, sư tự than: đại trượng phu phải rời pháp tự tịnh, đâu thể theo việc vụn vặt làm hạnh áo khăn này. Tức là sư đó là năm 17 tuổi thì ngài theo một thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn, Triều Dương xuất gia. Thì ngài Huệ Chiếu, nhưng mà bởi vì thiền tông thì là một cái phần sau này, chưa trước đây thì cũng có những cái phái thiền, ví dụ như họ tu theo thiền quán tịnh, ví dụ như quán thân thọ tâm pháp vân vân, hay Như Lai thiền đó, thì cũng gọi là thiền sư, tức là những cái thiền của tiểu thừa, người tu thiền tiểu thừa. Sư là ông thầy, mà ông thầy tu thiền thì gọi là thiền sư thôi. Nó là một cái danh từ chung. Nên là sau này đó, mà ở bên thiền tông họ dùng cái chữ thiền sư, trừ những người nào đạt đạo thì người ta mới dùng cái chữ thiền sư. Nhưng mà đúng theo cái chữ nghĩa thì cái người tu thiền thì gọi là tu thiền, mà ông sư là ông thầy tu thiền thôi. Cho nên là những người mà học theo thiền thì ta gọi là thiền sinh, không phải là thiền sư. Đó là người mới học thiền, sinh tức là sinh viên, người gọi là thiền sinh đó. Xuất gia gọi là thiền sư, nên sanh thiền sư ni, nhưng mà chưa chắc gì đó là cái người đã chứng đạo, nhưng người ta vẫn dùng cái từ chung như vậy. Cho nên ở đây thì sư học thông hết tất cả những cái kinh điển, và một hôm sư tự than thì người đại trượng phu phải rời pháp tự tịnh, bởi vì theo thiền sư Huệ Chiếu thì ngài chỉ dạy về Như Lai thanh tịnh thiền thôi, tức là tu để cho tâm nó được thanh tịnh. Thì trong thực tế thì quý vị thấy là mình tu để cho mình tự yên, tâm mình tự an, đó là đúng rồi. Thế nhưng mà ngài, cái tâm ngài có cái chủng tử sâu xa với thiền tông, trên ở cái pháp đó thì ngài không dừng lại. Cũng như là quý vị thấy thở xưa mà Đức Phật ngài những cái năm đầu tiên ngài đi cầu học thì ngài đã học xong hết những cái phái thiền tự tịnh rồi. Ví dụ như tứ không, tứ thiền tứ không đã trải qua rồi, chuẩn bị vào vô diệt tường định luôn. tức là ngài đã học thông hết những cái pháp thiền đó. Thì như vậy đó, thì đến khi mà ngài giác ngộ đó thì phải tự tu hành thôi, chứ không có phải là ở nơi cái yên tĩnh của một cái tâm nó yên bình theo cái pháp mà ngài đã học đó, thì cái đó vẫn chưa phải là cái chỗ nó cứu kính. Bởi vì cái trạng thái của nội tâm của chúng ta là nếu mà nó chỉ yên bình không thì nó chưa phải là một cái cảnh giới mà của Phật tâm. Bởi vì thí dụ như quý vị ở nơi một cái nơi yên tĩnh, thì cái nơi yên tĩnh này là quý vị chỉ ở một nơi yên tĩnh thôi, thì ngoài cái nơi yên tĩnh này thì nó sẽ còn có những cái loạn động nữa. Cho nên đó là quý vị thấy là có những cái cảnh giới nó khác nhau, ở nhà nó khác, ở chùa nó khác, ở thiền viện nó khác, ở chùa nó khác. Thì như vậy đó là có cái cảnh giới nó khác. Thí dụ như quý vị đặt chân lên thiền viện thì mình cảm giác rất là yên bình nơi tâm của mình, nhưng mà về nhà thì mình cảm giác rất là lộn xộn. Cho nên chính vì vậy á, quý vị mới thấy là các vị thánh A-la-hán hay những cái người họ tu vào những cái nhập thiền định á, họ vào trong thiền định thì họ cảm giác rất là an, nhưng mà khi mà xả thiền thì họ lại cộng cái giác nghĩa là nó không có an. Cho nên suốt ngày họ phải nhập vào trong thiền định thôi. Thì nhập thiền định này, cái đi vào trong cái cảnh giới của thiền định và trở thành có một cái cảnh giới gọi là cái cảnh giới của A-la-hán, hay là cảnh giới của Duyên Giác hay Bích Chi Phật, rồi có cảnh giới của Bồ Tát và cảnh giới của chư Phật. Cho nên tự nhiên có cái cảnh giới khác nhau. Thì như vậy đó, nếu mà nói về cái góc độ mà của giác ngộ như Đức Thế Tôn thì tất cả những cảnh giới đó đều là tự tịnh hết, chẳng phải là cái cảnh giới giác ngộ. Thì như vậy đó là ngài vẫn thắc mắc là cái cảnh giới giác ngộ là như thế nào, chứ không phải là cảnh giới giác ngộ là chỉ cái trạng thái nó yên tĩnh không. Cho nên chính vì vậy đó là ngài phải tự tìm ra một cái phương pháp, một cái cách. Thì đến cái lúc mà ngài tu hành là ngài hết cách, ngài hết cách thì tự nhiên ngài có một cái phương cách tự giác ngộ. Thì khi giác ngộ thì ngài không còn thấy có cái cảnh giới nào nữa. Ví dụ như bây giờ mình tu mình còn có cảnh giới, tâm mình nó có cái cảnh giới của mình, dù cho cảnh giới của mình là cảnh giới Phật hay là cảnh giới mình cảnh giới của Bồ Tát thì vẫn còn có cảnh giới. Mà còn có cảnh giới thì nó còn có cái ta ở trong đó, còn có cái ngủ ngầm ở trong đó. Thì cảnh giới là cảnh giới của ta. Thì ngoài cảnh giới này thì có cảnh giới không phải là của ta. Thì như vậy nó còn có cái ngã. Thì Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài chứng pháp vô ngã, tức là ngài không còn cảnh giới. Không còn cảnh giới, không còn đây kia. Cho nên chính vì vậy mà quý vị thấy đó là khi mà người ta tạc hình tượng Phật thì họ sẽ không có cố định là phải tạc một cái hình giống như Phật ở Ấn Độ. Mà thật ra ngày xưa Đức Phật cũng không có cạo đầu. Giống như ở cái độ tuổi 31 thì lúc bây giờ thì ngài Phú Lô Na vẽ cái hình của Phật là một cái người tóc dài, người rất là phương phi mà tóc dài, chứ không phải là tóc xoắn theo cái kiểu mà mình thấy. Thì như vậy đó là ở cái tuổi 31 lúc bây giờ thì ngài đã xuất gia rồi. Xuất gia từ 19 tuổi và tuổi 31 là tuổi đã giác ngộ rồi, ở dưới cội Bồ Đề đã giác ngộ. Thì lúc bây giờ thì cái hình ảnh của ngài Phú Lô Na vẽ thì lại là một cái hình ảnh như một con người bình thường. Thì như vậy là quý vị mới thấy là cái cảnh giới của Phật thì nó không ngoài cảnh giới của chúng sanh. Một con người của Đức Phật không khác gì một con người như chúng ta. Thì cái cảnh giới giác ngộ của ngài đó thì nó cũng phải như thế. Bởi vì ngài không có còn thấy có một cái riêng gì của ta, mà tất cả pháp giới, tất cả mọi người hay tất cả chúng sanh đều đồng chung một thể tánh hết. Thì cái này mới là tâm Phật. Cho nên đó là ở cái chỗ này á, nó không phải là một cái nó cao siêu, mà cái mình rất dễ cảm nhận. Lúc nào mình còn thấy có cái cảnh giới là mặc dù nó nhẹ nhàng, mặc dù nó an lành, nhưng mà vẫn là cái trói buộc của chúng ta, vẫn là cái chỗ chôn thân của mình. Cho nên đó là mình, các tổ hay nói là sạch hết gia sản, trong ngoài đều sạch hết. Thì như vậy lúc đó mình mới thực sự giàu có. Còn nếu mà mình còn gia sản thì thực sự chưa giàu có. Thì nguyên cái đoạn mà của Ngài Duy Nghiễm này sẽ nói lên cái điều này rất là rõ ràng. Thì Ngài tự thắc mắc là người đại trượng phu thì phải rời cái cảnh giới, không thể nào theo cái việc vụn vặt. Ngài cho những cái việc đó chỉ là những việc vụn vặt thôi, chứ không phải là cái chỗ giác ngộ, làm hạnh khăn áo thôi, vô chùa tu hành rồi để có đủ cái phương tiện, đủ sống tu qua ngày vậy thôi, mà để giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn là không có. Thì xưa mới nghe người ta đồn, nghe người ta đồn là ở nơi Hồ Nam cũng như ở nơi Giang Tây thì có hai thiền sư rất là lỗi lạc, cho nên ban đầu Ngài mới tìm đến Ngài Hy Thiên, tức là Ngài Thạch Đầu. Ngài Thạch Đầu là đệ tử của Ngài Hành Tư, Ngài Hành Tư là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì như vậy đó, là Ngài đến Ngài Thạch Đầu thì Ngài mới hỏi là đối với Tam Thừa 12 phần giáo con hiểu biết thô sơ, nhưng thường nghe phương Nam nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, con mù tịch, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tức là Ngài nói 12 phần giáo thì Ngài hiểu biết thô sơ, đó là cái sự khiêm hạ thôi. Từ giai đoạn đầu thì Ngài nói đã học thông tam giáo rồi, tam tạng, kinh điển, kinh luật luận đều thông. Thì Ngài khi mà nói ra ngoài nói chuyện thì Ngài nói là về cái Tam Thừa 12 phần giáo thì con hiểu thô sơ, tức là chút ít thôi. Người xưa họ dạy đó, tức là họ biết nhiều mà họ chỉ khoe một chút đỉnh. Còn mình đó là biết ít, nhiều khi mình khoe lố hơn để cho người ta biết là mình giỏi. Cho nên vì vậy đó, có nhiều mình cứ khoe. Cho nên vì vậy đó là mình không còn có cái gì của mình hết. Ví dụ như mình có mình khoe, tức là của người ta hết trơn rồi, người ta thấy hết rồi, không còn có một cái gì là của mình. Cho nên thật sự là mình rỗng, không có như người xưa được. Người xưa họ tu hành có cái hành rất là khiêm cung, họ biết nhiều nhưng mà họ cũng không có nói nhiều, họ làm nhiều nhưng mà họ ít nói. Người Việt Nam mình á là chẳng những ít nói mà nói đường làm nẻo nữa, nhiều khi nói đường này nhưng mà làm đường khác, cho nên chứng tỏ là mình lại không có cái chất lượng ở bên trong. Thì Ngài rất là khiêm hạ như vậy. Thì Ngài mới nghe Ngài nói là về cái phương Nam, tức là ở nơi Tàu Khê đó, Lục Tổ Huệ Năng thì ở Ngài về Tàu Khê mở cái thiền tông Đốn Ngộ ở Tàu Khê. Còn ở phương Bắc là Ngài Thần Tú về tiệm tu. Còn ở nơi Lục Tổ Huệ Năng là Đốn Giáo, mà về hướng phương Nam thì Ngài nghe nói đó là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Ngài mù tịch, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, tức gọi là trực chỉ nhân tâm đó. Theo từ Âm Hán gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Trực chỉ là làm sao, mà thấy tánh thành Phật là làm sao. Thì ở đây dịch là chỉ thẳng tâm người, nhưng mà nếu mà dịch như vậy thì lại không hết cái nghĩa ở đây. Bởi vì nếu mà dùng cái từ á, mà trực chỉ nhân tâm đó, thì cái nghĩa nó rộng hơn. Còn nếu mình dịch theo kiểu mà chỉ thẳng tâm người thì như vậy cái nghĩa nó thì có tính cách là nó chữ nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Ví dụ như nói trực chỉ, mình dịch theo cái đúng mà tâm thiền đó, từ nơi cái tâm an lành mà mình thấy đó, trực là gì? Trực là thẳng, đúng không ạ? Chỉ là gì ạ? Không, chỉ không phải là chỉ ra, mà chỉ là dừng lại. Tức là cái ánh mắt của mình đang nhìn lên là mình nhìn thẳng, đúng không ạ? Mà dừng lại ở nơi cái thấy này, thì đây gọi là trực chỉ rồi. Dừng nơi cái tai này, đây gọi là trực chỉ. Thì trực chỉ đây là nhân tâm, tức là cái tâm của con người ta là ở nơi đây, tức là ở nơi trước mắt mình, gọi là trực chỉ. Chứ còn nếu mà nói chỉ thẳng thì người ta lại nghĩ là có người nào đó chỉ vào mình có một cái tâm, để mình trong tâm mình nó có cái tánh, thì cái tánh đó sẽ thành Phật. Thì như vậy đó, nó thuộc về cái ngôn ngữ. Cho nên quý vị thấy đó, cái ngôn ngữ mà nó qua tới hai đợt đó, là cái nghĩa nó xa rồi. Thế còn nó không có phải là cái thiền Đốn Giáo, bởi vì thiền Đốn Giáo nó trực chỉ, tức là một cái nhìn nó thẳng, nó đúng đắn và nó tròn đầy, mà nó tự nó dừng lại, tức là dừng ở trong cái khoảng này, thì tự nhiên á gọi là trực chỉ. Tự nhiên nơi đây là mình nhận ra được cái bản tánh, và nơi đây là mình thành Phật. Thì chính cái tâm này đó thì nó không phải nó thuộc về cái cảnh giới nữa, nó khác hơn. Ví dụ như mình tu rồi mình giữ một cái tâm nó an lành là một cái khác, mà cái này không cần giữ mà nó vẫn có đầy đủ như vậy. Thì như vậy đó là mình không có một cái công sức vào trong cái việc tu hành này. Ví dụ như mình giữ cái tâm thì như vậy mình ngồi đó để mình ráng mình giữ, thì khi mà nó chạy mình tìm cách mình phải kéo lại, tức là mình giữ, mình canh và mình kéo. Cái gì thấy mệt không? Giữ nè, canh nè, kéo nè. Cho nên là quý vị cảm giác là mình rất là mệt. Còn nếu mà trực chỉ, nếu nhận ra cái tâm này đó thì mình không giữ. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái để cho chúng ta giữ. Mà đã là không giữ thì không cần kéo, mà quý vị càng kéo là nó càng xa. Cho nên ví dụ như quý vị thấy đó là ngày xưa ở quê mình có cái vụ là kéo co, tức là chia ra hai bên, bên này bên kia kéo. Tức là bên, nếu mà kéo á, thì phải có bên thắng và bên thua. Bên vui á, là phải có một bên buồn. Cho nên quý vị thấy là những cái trận đấu mà của football hay là đá banh, mà người bà con người ta đó, đội nào thắng thì mừng, còn đội nào thua thì buồn. Cầu thủ á, nào vui á, thì cười, còn cầu thủ nào thua là buồn hiu. Quý vị thấy là cái cảnh tượng họ đau đớn lắm. Football cũng vậy đó. Và những người cá độ đó thì người nào thắng thì mừng lắm, người nào thua thì đau khổ. Có nhiều người tự tử. Cho nên một cái mùa mà bóng đá hay một cái mùa của football thì người ta chết rất là nhiều. Bởi vì đó đau khổ rồi chết. Thì chúng ta cũng lâm vào trong những cái hoàn cảnh như vậy. Những cái lúc nào chúng ta thắng thì chúng ta mừng lắm. Nghĩ là bây giờ mình thắng được tâm mình rồi. Và lúc nào mình chạy theo cái quý vị ngồi đó, quý vị buồn. Nhưng mà lúc thắng á, thì quý vị lại cũng bị mất tâm. Mà lúc thua mình cũng bị mất tâm. Thì suốt cái hành trình tu tập của mình á, thì mình cứ hơn thua không. Mà lạ một cái là hơn thua với chính mình, hơn thua với người khác là cái lỗi lầm rồi. Mà là mình có thể chấp nhận được, tại vì mình còn thấy còn mình còn người kia, mà chỉ có mình mà mình vẫn hơn thua. Thì như vậy đó là nó trở thành một cái, những cái cuộc chiến ở trong cõi lòng của chúng ta. Cho nên á, là không giữ thì cũng không có cần phải nắm. Bởi vì quý vị mà vừa nắm là nó lại mất tiêu, vừa giữ nó lại mất tiêu. Bởi vì nắm nó thuộc về tâm thức, giữ cũng thuộc về tâm thức. Còn kéo nữa là còn mất hơn nhiều hơn nữa. Cho nên là không kéo, không nắm, không giữ, mà nó là một cái tâm nó tự nó đầy đủ. Khi nào mà chúng ta không kéo, không nắm, không giữ thì tâm nó lại trước mắt. Nó lạ như vậy. Rồi khi vừa nắm, vừa kéo, vừa giữ thì cái tâm nó lại mất tiêu. Cho nên chúng ta dạy gì nắm kéo mà giữ, tự nó đến thôi. Mình buông hết, không có nắm kéo giữ gì hết, thì tâm mình nó tự yên. Thì đây, khi mà tâm mình nó tự yên thì tự nhiên mình mở mắt, tai mình nghe, mình đều thấy tâm. Cho nên chư tổ hay nói nhướng mắt, nhéo mày, đều là Phật tâm là vậy đó. Tại vì mở mắt, nhắm mắt, nhái mắt, gì nó cũng có đầy đủ hết. Mới nói là cái Phật tánh của mình xưa nay nó đầy đủ hết, không cần chúng ta là phải là làm như thế nào để cho có được cái tâm Phật của mình. Mà tâm Phật của chúng ta nó tự nó đầy đủ xung quanh chúng ta. Mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy, nhái mắt cũng thấy. Cho nên nó có ai đi ngang nó chớp mắt một cái là cũng thấy. Thì như vậy đó, là bởi vì thế mà quý vị thấy là các thiền sư ngày xưa là các vị dễ dàng ngộ đạo ở trong mọi cái bối cảnh. Bởi vì các ngài lúc nào cũng khắp khỏi một cái cõi lòng và sẵn sàng để đón nhận một cái cảnh giới của tự tâm. Các ngài có một cái nhìn nó chân chánh, dễ hội Phật tâm lắm. Mình nói tại sao mình tu hoài mà mình không có giác ngộ? Bởi vì là cái đề khởi của mình nó sai. Một là kèm tâm, hai là giữ tâm nó quá nặng đi. Cho nên có dừa đó dấp té thì u đầu chứ không thể ngộ đạo được. Bởi vì đó là những cái lúc nào mình cũng đề khởi và mình giữ, hoặc là mình buông lung chạy theo cái sáu trần thì không thể nào trực nhận được. Mà các ngài lúc nào cũng open cái cõi lòng của mình ra, lúc nào cũng sẵn sàng để trực nhận cái bản tâm của mình. Bởi vì cái nhìn của các ngài được cái sự mà giáo dưỡng của các vị thiền sư là những cái vị đã chứng đạo. Cho nên vì vậy đó là các ngài không có bị kẹt ở những cái phạm vi như chúng ta. Là thí dụ như nói về mình kháng tịnh hay là mình nói về mình tu hành cái kiểu của mình đó, là điều nó lạc vào trong cái ý tưởng và lạc vào trong cái tâm thức và lạc vào trong những kiến chấp. Có nhiều người cứ giữ tâm, cứ suốt ngày cứ kiềm tâm chờ ngày ngộ đạo. Thì như vậy đó là cái ứng dụng của chúng ta nó không có sẵn sàng để trực nhận ra ông Phật của mình. Cho nên làm sao mà chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận cái bản tâm của mình. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có cái nhìn nó đúng, lúc nào cũng sẵn sàng, thì tự nhiên mình trực nhận ra cái bản tâm mà nó không qua cái ý tưởng, nó không qua cái tâm thức, thì tự nhiên là một cái cảnh giới, một cái cõi nước an lành, tự nhiên, thanh tịnh, đầy đủ mà không có thiếu thốn gì hết, và không có còn đây kia, và không có còn phân biệt gì nữa. Ở nơi chỗ nào nó cũng yên được, đi ra cũng yên, đi vô cũng yên, nói nín động dụng thì nó cũng tự yên. Thì đây là cảnh giới tự tịnh, đây gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là cái câu thoại mà của Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, và câu thoại này rất là nổi tiếng. Đúng nguyên câu thì nó có gọi là bức lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, và nó không có lặp lại cái ngôn ngữ. Không lặp lại cái ngôn ngữ không phải là không có ngôn ngữ. Mình nói là không có lập văn tự, mình tưởng như vậy là không có văn tự là sai. Tại vì nếu không có văn tự thì không cần nói cái chữ lập, đúng không ạ? Ngày xưa mình học văn thì có những cái từ, nếu học văn người nào mà viết văn giỏi và dùng những cái từ mà nó trùng với nhau gọi là lỗi lập. Ví dụ như hôm nay là ánh nắng sáng đẹp chiếu sáng, rồi cái mình quay hồi lại là hôm nay tôi mới ngủ dậy. Hai cái chữ hôm nay gọi là lỗi lập. Thì như vậy đó là có văn tự nhưng mà không có lỗi lập, nó khác. Chứ ngày xưa mình học thiền mình nói là bất lập văn tự, như vậy là không có văn tự là sai. Tại vì nói bất lập tức là nó không có sự mà trùng lập lại thôi. Ví dụ như một cái bản kinh, quý vị đọc qua một cái bản kinh, rồi trong đầu của quý vị nhớ những cái ngôn từ đó, những cái ngôn từ đó nó trở thành những cái câu thoại ở trong đầu của mình. Khi gặp cái chuyện gì cái quý vị nghĩ ra, ồ là cái câu thoại đó là của Phật nói như vậy, hay cái câu thoại đó của một thiền sư nói như vậy. Thí dụ như có ai mà nói mình gì, mình nói thiền nói là không nhơ không sạch, thí dụ vậy đi. Mình nhớ ra mình nói thiền đâu có nhơ sạch gì đâu. Thì tất cả những cái câu thoại đây đều là của chư tổ hết. Cho nên mới nói là đây thuộc về đàm giải của chư tổ. Nếu mình nói về của câu kinh thì thuộc đàm giải của Phật tổ, của chư Phật. Thì như vậy mình đã bị trùng lập rồi. Cho nên đó là ngày xưa cái lúc mà Hòa Thượng trước khi nhập thất, Hòa Thượng giảng cái bài pháp là ngỗng chúa uống sữa chừa nước. Thì như vậy đó là một cái hình ảnh mà không có lỗi lập, là ở nơi các pháp trần nhưng mà lại là không có vướng vào các pháp trần. Tức ở nơi những cái câu kinh mà đọc những cái câu kinh hay nghe những cái bài pháp, tự mình hội nhập vào trong cái bản tâm, thì cái bản tâm đó là của mình, còn cái câu kinh đó là của Phật. Thì như vậy của Phật không thể nào lấy của mình được. Mình hay có một cái là mình hay copy, hay là rồi mình nhận cái đó là của mình, của anh ta là của mình, là không phải. Phải là cái của mình, không phải là của Phật, cũng không phải là cái của Bồ Tát. Tất cả ngôn ngữ, tất cả cái phương tiện đó đều là của người khác, chẳng phải là của mình. Mình có làm cách mấy đi nữa vẫn là của người ta, không phải là của chúng ta. Nhưng mà những cái phương tiện đó có thể giúp cho mình sáng tâm. Thì như vậy đó, thì nếu mà nghe câu kinh, nghe một cái bài pháp mà mình tự thông suốt, sáng tỏ nguồn tâm của mình, sống tròn với tâm của mình, đây là chúng ta không lập văn tự. Đó là chứ không phải là không có văn tự. Cho nên người ta cứ nói là thiền là quái thai Phật giáo là họ lầm. Bởi vì thiền mới là cái cốt tủy. Bởi vì khi đọc một cái bản kinh mà không còn lưu dấu kinh, mà sáng tỏ nơi nội tâm của mình, đây là lời của Phật dạy, thấu suốt qua như vậy. Cho nên đó là không có bị lỗi lầm. Thì như vậy đó, và nó là truyền ngoài cái giáo lý. Ngoài cái giáo lý tức là nó như thế này, không phải là nó rời khỏi cái kinh điển nếu ngoài giáo lý. Bởi vì đó là giáo lý đó là một cái lớp vỏ, là một cái phương tiện để truyền tải một cái sự cao siêu ở bên trong, một cái lý màu ở bên trong. Thì thiền khi hội nhập được bản tâm, tức là thấu tỏ xuyên qua cái lý kinh mà để nhận ra được cái cốt tủy của Phật nói, hay là những cái pháp màu của Phật nói, hay nhận ra được cái bản tâm nơi chính mình, tức là xuyên thủng giáo lý, tức là không có bị kẹt ở trên cái ngôn ngữ, không bị kẹt ở nơi cái câu kinh, mà nhận ra được Phật tâm của mình, đó gọi là ngoài giáo lý. Tức là nó vượt ra ngoài những cái giáo lý. Ví dụ như mình có một cái khuôn khổ của giáo lý là như vậy, nhưng mà mình thấu qua được cái giáo lý, tức là vượt qua ngoài cái giáo lý. Cho nên chư tổ hay nói đó, cái chỗ đó có nói thì chỉ được có mấy mươi phần trăm thôi, hội nhập mới là cái cao siêu. Cho nên Đức Phật Ngài vào trong cái khu rừng, Ngài hái một nắm lá trong tay, hỏi các tỳ kheo nắm lá nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì không cần các vị tỳ kheo ngày xưa nói đó, ví dụ mình có đó, nói bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều hơn là lá trong tay của Thế Tôn. Đây là cái điều mà mình cũng có thể nói được vậy. Thì Đức Phật Ngài nói cũng vậy, giáo pháp của ta nói là như lá trong tay thôi, còn những cái ta chưa nói, không thể nói, như là lá ở trong rừng. Thì như vậy quý vị thấy là những tất cả tam tạng kinh điển mà Đức Phật nói là chỉ một chút xíu thôi. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ, bây giờ có thể nói gì ngoài tam tạng kinh điển? Trên cuối đời Đức Phật, lúc mà Ngài A Nan biết Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, Ngài báo 3 tháng nữa, thì Ngài A Nan mới thưa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn là tụi con như là những người con rất là còn non dại, chưa có hiểu biết đầy đủ mà Như Lai sớm dội đi vân vân. Thì Đức Phật Ngài nói, này A Nan, cái gì Như Lai có thể nói đã nói sạch trơn. không bây giờ mà Như Lai còn ở đời cũng không nói gì thêm nữa, tại vì những gì có thể nói hết rồi. Nhưng mà tại sao mà Ngài nói? Thì cái giáo pháp của Ngài rộng lớn như là lá ở trong rừng, còn cái Ngài nói như lá trong cái bàn tay, trong nắm lá trong cái bàn tay, thì như vậy rất là ít ỏi, nó một phần tỷ, đúng không ạ? Tỷ tỷ luôn chứ không ít đâu. Nào một cây không mà mình hái nắm lá thì đâu không thua gì đâu. Quý vị thấy cái nhà nào mà có một cái cây là đến mùa thu quý vị rầu dữ lắm rồi đó, lá rụng cứ quét hoài không hết, nhiều khi còn lá nhà người ta bay qua nhà mình để mình hốt phụ người ta nữa. Thì như vậy quý vị thấy lá rất là kinh khủng. Thì cũng như vậy, nếu mà chỉ giáo pháp mà chỉ vỏn vẹn, mình hiểu đạo lý chỉ vỏn vẹn trong kinh điển đó, mà không có thấu qua được kinh điển, thì mình chỉ là những chiếc lá trong nắm tay của Phật thôi. Mình chưa bao giờ thấy một cái rừng rộng lớn. Trời mới nói là ngoài cái nắm lá này còn một cái rừng rộng lớn. Thì thiền mới nói lên cái chỗ là truyền ngoại giáo lý, tức là nó vượt ngoài cái khuôn khổ của cái ngôn ngữ để nhận chân ra một cái nó cao siêu. Thì đây mới là cái siêu xuất. Cho nên quý vị thấy hình ảnh mà Đức Phật Ngài ngồi im lặng, lúc bây giờ có người cúng vài cành hoa sen, Ngài cầm cành hoa sen lên đưa cho đại chúng, gọi là niêm hoa vi tiếu. Thì đại chúng ngơ ngác, thì Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đây là một cái bài pháp vô ngôn bất tận mà đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn rung động, bởi vì là Ngài không nói ở cái ngôn ngữ mà Ngài truyền ngoài cái ngôn ngữ mà vẫn truyền pháp được. Cái đó mới là cao siêu. Đây vẫn là ngoại giáo lý, tức là thấu qua hết những cái gì Đức Thế Tôn nói, nhận chân ra ông Phật của chính mình, gọi là truyền ngoài giáo lý, bất lập văn tự. Cho nên đó là rất là chính xác. Thì Ngài cũng thấy vậy, Ngài nói con cũng mù tịch quá thì xin Hòa Thượng chỉ dạy. Thì Ngài Hy Thiên, tức là Ngài Hy Thiên thạch đầu, Ngài mới bảo thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao? Sư mờ tịch không hiểu. Thiền sư Hy Thiên bảo, nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Đại Sư, tức là Ngài Thiền Sư Đạo Nhất đi, hỏi về cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, con mù tịch xin thầy chỉ dạy. Ngài nói thế ấy cũng không được, không thế ấy cũng không được, thế ấy không thế ấy cũng không được, ngươi phải làm sao? Ngài không trả lời được, đúng không ạ? Thì đây mới thực sự là thiền tông, đúng không ạ? Bây giờ nói thế ấy cũng không được, không thế ấy cũng không được, bây giờ nói trước mắt cũng không được, không trước mắt cũng không được, trước mắt không trước mắt cũng không được, ông phải làm sao? Nó phá ở cái chỗ mà lâu nay mình bị kẹt, cái chỗ mình nói ông Phật tánh á, là ở trước mắt mình, cái mình nói ở trước mắt mình, cái mình nói ông Phật trước mắt mình rồi, tâm đó là tâm của mình, tự nhiên nó lại có cái kiến chấp ở trong đó. Nói cái nghe, khi mình nghe âm thanh, cái nghe đó là Phật tâm của mình, thì quý vị vừa nghe quý vị nói ở cái nghe này là Phật tâm của mình, như vậy là quý vị thấy là có nhận ra được ông Phật tâm chưa? Chưa. Khi nào mà quý vị nói là ô cái nghe đó là Phật tâm của mình, là quý vị đã chấp nhận là thế ấy là đúng, đúng không ạ? Rồi cái quý vị nhận ra vậy, cái tự nhiên mình mệt mỏi bởi vì mình còn cái kiến chấp trong đó, rồi tự nhiên cái mình quên đi, mình quên đi cái nghe của mình, cái mình nói cái nghe này cũng không phải, đúng không ạ? Cho nên ở đây Ngài nói thế ấy cũng không được, chẳng thế ấy cũng không được. Nói rõ là cái nghe đó cũng chẳng được, không phải cái nghe đó cũng chẳng được, cái nghe đó không phải cái nghe đó cũng chẳng được. Quý vị nghĩ là quý vị còn có chỗ nào dính không? Tức là không còn có nghe mà lại không còn nghe gì hết, thấy mà lại không còn thấy gì hết. Cho nên mình dễ có tâm chấp trước, cho nên những cái người học thiền là dễ bị kẹt ở cái chỗ đó, rồi trở thành những cái chuyện mà mình cứ đi bắn bỏng à, Phật tâm là trước mắt à, trước mắt và chỗ lỗ tai học theo vậy, nhưng mà thế ấy không phải đâu, mà chẳng thế ấy cũng không phải, cái đó không phải, rời cái đó cũng không phải, mà cái đó và rời cái đó cũng không phải. Cho là ngày xưa các vị hay nói đưa cái gối lên đó, nói cái gối là phạm, không nói cái gối là trái. Bây giờ nói là cái gì, đúng không ạ? Cho nên đó là cái tâm chấp trước của chúng ta là một cái mà nó sâu dày từ xưa đến giờ. Từ vì mình là cái chấp, hay là cái chấp trước mà quý vị hay nghe trong Phật giáo hay dùng cái từ chấp trước, là từ lúc sanh ra chúng ta đã chấp rồi. Từ lúc mình sanh ra là mình đã chấp thân là mình rồi. Cho nên vì vậy quý vị thấy là có tham sân, đứa nhỏ nó cũng tham sân à. Nó đang bú bình sữa chứ quý vị mà rút bình sữa nó ra nó khóc qué lên liền, đúng không ạ? À, là nó giận. Mà nhiều khi là nó tham, là khi mà nó đói nó bú sữa mình thấy thương lắm. À, nó ráng nó bú. Vậy đó. Mà mình giật một cái là nó khóc qué lên liền. Tham sân. Bởi vì sao? Bởi vì nó cho cái thân đó là mình. Rồi lớn lên rồi mà nhỏ đâu có tài sản gì, quý vị thấy có không? Tâm hồn của cái đứa trẻ đâu có gì đâu. Thế nhưng mà bắt đầu là có đồ chơi, rồi đi học, rồi hơn thua, rồi đến lớn lên rồi có gia đình, rồi có sự nghiệp. Càng có nhiều chừng nào thì cái tâm tham sân si mình nó càng nhiều chừng đó. Điều xuất phát từ cái chỗ chấp trước. Tức là đó là những cái chấp rất là thô của chúng ta. Tiền bạc của cải, danh vọng, sự nghiệp và con người, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, đều nói là mình và của mình hết, đúng không ạ? Cho nên như vậy đó là những cái chấp trước đó. Rồi cho nên đến khi mà nó trở thành một cái thói quen, đến khi quý vị tu tập rồi thì nó cũng là cái gì, nó cũng phải là cái của ta, hoặc là không phải của ta khi nó ngoài ta, đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy đó mà học thiền thì nó phá từ những cái tâm niệm mà từ bên trong. Cho nên nói thế ấy cũng không được, không thế ấy cũng không được, thế ấy và thế ấy cũng không được. Quý vị còn có chỗ nào mà xen vô được không? Không xen vô được. Cho nên Ngài cũng mờ mịt, mình cũng mờ mịt luôn. Thiền sư Hy Thiên mới bảo: nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Đại Sư. Sư vâng lệnh đến ý kiến thiền sư Đạo Nhất. Sư thưa lại câu hỏi đã thưa với Ngài Hy Thiên. Thiền sư Thạch Đầu bảo: ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi phải làm sao? Ngay câu nói này sư liền khế ngộ, bèn lễ bái. Đó là khi đến Đạo Nhất thì cũng cái câu hỏi đó, thì Ngài Đạo Nhất thì dạy khác, Có khi thì dạy là nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải. Bởi vì nếu mà nói là nhướng mày chớp mắt phải, cái mình nói nhướng mày chớp mắt phải, cái mình nhướng mày chớp mắt suốt ngày luôn. Có khi nói là nhướng mắt chớp mày không phải, lại mình bỏ quên cái trước mắt mình đi. Cho nên có lúc người nói phải, có lúc người nói không phải. Cho nên vì vậy đó, thì như vậy đó, tại sao một cái đó mà có phải và không phải, hỏi ngươi phải làm sao, thì ngài liền nhớ lại cái nhân duyên lúc ban đầu hỏi ngài Thạch Đầu về một cái câu hỏi đó. Thì ngài Thạch Đầu ngài lại nói là thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy cũng chẳng được. Thì ngài nhớ lại cái nhân duyên đó và ngài mới khế ngộ. Bởi vì nó không có cố định các pháp, nó không phải thuộc của ta hay không phải là của ta, đó là cái pháp tự nhiên. Nhưng mà thường thường á, mình cho như vậy nè, mình cho là ồ, đó là pháp tự nhiên bên ngoài, chẳng phải là tâm của chính mình, đúng không ạ? Tâm của chúng ta nó và pháp tự nhiên bên ngoài là khác, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình là phải có cái gì của mình thì nó mới được. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta chỉ nhận một cái rất là nhỏ ở nơi tâm thức mà thôi. Tức là chúng ta chỉ là một cái chấp trước, chẳng phải chúng ta là một cái thể tánh rộng lớn. Chúng ta chỉ là người đếm tiền mà chúng ta không phải là có một cái tài sản vô tận, đúng không ạ? Quý vị kiểm tiền rõ lắm, tiếng Nam á, tiếng bình thường là rõ, tức là bao nhiêu tiền quý vị kiểm tra rõ. Nhưng mà tiền của nhà bạn, mình không có một số tài sản lớn như vậy. Cũng như vậy đó, mình có một cái nguồn tâm rộng lớn mà cái chấp trước cái đó là mình á, mình chỉ là cái chấp trước thôi, mình không phải là một cái tâm nó rộng lớn thênh thang, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là thế ấy cũng không được, không thế ấy cũng không được, thế ấy chẳng thế ấy cũng không được. Đến nơi ngài Mã Tổ Đầu Nhất thì ngài nói có khi vậy thì đúng, có khi vậy cũng không đúng. Thì như vậy mới thấy là các pháp nó không có cái gì là nó thuộc ta và của ta cả. Còn có một ý niệm và ta hay là của ta là quý vị càng xa. Cho nên Thiền Sư Đạo Nhất mới hỏi ngươi thấy đạo lý gì mà lễ bái. Thì sư mới thưa con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu trên con trâu sắt. Đó là ngài ở nơi Thạch Đầu giống như con muỗi mà đậu trên trâu sắt. Cắn được không ạ? Không cắn được, không cắn, không hút gì được luôn. Trâu sắt sao cắn hút được? Trâu thịt thì còn có máu để mà hút, mà trâu sắt thì không có. Thì mới nói là không có chỗ gặm nhấm, không còn một cái kế sống, đúng không ạ? Con muỗi mình hút vô trâu sắt nó được gì không ạ? Không có, đúng không ạ? Còn đối với pháp trần, đối với tâm của mình mà giống như cấm mà lại không có chỗ cấm, không có chỗ hút mà không có cái chỗ sống nữa, tức là nó diệt sạch cái ngã, cái ta và của ta, thì tự nhiên á là mình vượt qua khỏi cái kiến chấp này. Chứ không thôi là chúng ta vẫn bị cái kiến chấp này nó rào đón. Cho nên là từ lúc mình sanh ra cho đến bây giờ chúng ta bị kiến chấp thô, khi mình tu là bị cái kiến chấp tế. Cho nên thô và tế nó đều trói buộc chúng ta kinh khủng lắm. Cho nên quý vị thấy nó rất là vi tế. Cho nên quý vị tu rồi nói là thô, rồi qua đến vi tế, rồi đến cái vi tế hoặc nữa, tức là cái nhỏ xíu bên trong, mà nó đều là có cái ta và của ta. Khi nào mà chúng ta còn có cái ta và của ta, tức là còn sống với tâm thức. Cho nên quý vị đó là nếu mà mình còn sống với cái tâm thức và chúng ta còn những cái ý niệm theo cái cuộc sống, hay là chúng ta còn ở dưới cái sự chỉ huy của cái não bộ và tâm thức của mình, nếu mà chúng ta còn những cái đó thì chúng ta vẫn còn đau khổ, vẫn còn chi phối bởi cái thân năm uẩn này. Đến lúc già, đến lúc bệnh là quý vị đều phải đau khổ, vẫn còn lệ thuộc nó. Còn bây giờ nếu mà tâm của mình là tâm không, không còn một cái ý niệm về ta và của ta nữa, thì quý vị sống là không còn sống ở nơi tâm thức này nữa. Sống không còn là hoạt động theo cái não bộ của mình, mình suy nghĩ cái gì và mình làm cái gì, mà bây giờ sống bằng một cái tâm an lành. Coi như cái thân này là không có còn tự nó suy nghĩ cái gì, nó ra hiệu lệnh để mình đi và nó ra hiệu lệnh để mình nói, mình nó không có còn đó nữa, mà được bàn giao qua một cái tâm, nó chỉ đạo bằng cái tâm. Tự vì quý vị bình thường mình nói mình muốn đi thì mình mới đi, nhưng mà nếu mà có những lúc tâm mình nó yên, mình không nói mình đi nhưng mình vẫn biết mình đi chứ. Ví dụ như mình nói cái tâm của mình đó là nó mình thấy, nhưng mà có những lúc mình không có suy nghĩ gì hết mà mình vẫn thấy rõ, mình vẫn nghe rõ và mình trả lời một cách rất là rõ, không cần phải qua suy nghĩ gì hết, thì mới thấy là ngoài cái suy nghĩ, cái tâm thức này nó còn có cái sự điều động của một cái tâm, mà cái tâm này nó vượt ngoài khỏi ý niệm và những cái quan điểm của chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là muốn giác ngộ là phải tháo gỡ cái tâm thức, mà cái tâm thức này là cái biểu tượng của nó là cái sự chấp trước. Cứ nói là ta, của ta, đến các thiền sư nói thế ấy cũng không được, không thế ấy cũng không được, thế ấy, không thế ấy cũng không được. Rõ ràng là không có chỗ nào để cho chúng ta suy nghĩ, cũng không có chỗ nào cho chúng ta bám víu vào. Thì như vậy đó, là mình sống bằng một cái tâm mà nó không có suy nghĩ, thì cái tâm này là an lành. Thật sự nó an lành, nó không còn nói ta và của ta. Thấy biết làm việc bằng cái tâm này đó, thì mình cái chỗ này mới gọi là trưởng dưỡng thánh thai, hàm dưỡng công phu. Được chỗ này quý vị mới ở núi được. Chứ còn mà nếu mà không thấu qua được cái chỗ này, không có vượt qua khỏi cái tâm thức của mình, chưa phải là trưởng dưỡng thai thánh, đúng không? Mà trưởng dưỡng phàm thánh, thai phàm thôi. Thai phàm thì khổ lắm, thai thánh thì không sanh không diệt, thai phàm thì có sanh có diệt. Nên như vậy đó. Đặc biệt là các vị đó là chỉ rõ cho chúng ta một cái con đường chánh đạo. Nếu mà quý vị tin cái điều này, nỗ lực tu tập, quý vị đi mà dường như không đi, thấy chậm mà dường như đã tới. Mà khi mà nhận ra cái điều này thì quý vị có một cái niềm tin, niềm tin từ tâm, không phải tin bằng cái ý niệm nữa. Mà nếu mà tin tâm thì cái niềm tin này thì nó sẽ trải qua trong luân hồi vô lượng kiếp về sau, thì cái niềm tin này nó không mất. Còn nếu mà tin bằng cái tâm thức thì qua cái đời này, đời sau nó sẽ không còn. Vì sao vậy? Bởi vì khi bỏ cái thân này thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều chết hết. Thì nếu mà mình tin bằng cái ý niệm thì nó thuộc về tâm thức và cái tưởng của mình, nó hòa hợp lại, nó tạo nên một cái niềm tin. Thì như vậy đó, đời này chúng ta tin Phật, chưa chắc gì đời sau chúng ta tin Phật. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta ở nơi tâm thức làm kế sống, ở nơi cái sanh diệt làm cái chỗ ở. Cho nên là quý vị bị mất gốc hết. Còn nếu mà nhận ra cái tâm bất sanh bất diệt, cái tâm mà nó không phải thuộc về tâm thức, tự nhiên mình tin tâm, thì cái tâm này nó không mất. Cho nên là đời sau ra đời là quý vị đều sống trở lại cái tâm này. Cho nên chính vì vậy mà quý vị thấy tại sao có nhiều vị khi nghe một câu là các ngài liền khế ngộ. Như là ngài Triệu Châu đến ngài Nam Tuyền lúc mới 14-15 tuổi thôi, nói con từ đâu đến, con ở đơn tượng đến, có thấy con voi trắng không? Thì ngài mới đến, ngài mới thưa: mùa đông giá lạnh, hòa thượng nhớ giữ ấm. Mới 14-15 tuổi thôi. Tự vì là hiểu được cái chỗ ông thầy nói là không phải là con voi, mà cái chỗ cao lớn đồ sộ đó là cái tâm thức của con. Nói mùa đông giá lạnh, xin hòa thượng giữ ấm. Không có trả lời cái chuyện mà ở đây kia, trả lời cái chuyện trước mắt. Giờ giá lạnh nè, thầy giữ ấm là cái cần thiết, cái bây giờ, và cái này mới là cái đầy đủ, cái này mới là cái tâm an lành. Còn cái kia là nó xưa rồi. Chính vì vậy đó là thiền thì họ sống nó đơn giản, chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Chỉ biết ngày tháng này thôi, còn xuân thu trước ai hay làm gì, tức là không có cần là phải biết. Hỏi ngài ở đây bao lâu, chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Nói giống như là chẳng lẽ ngài không biết là ngài ở đây bao lâu. Ngài biết chứ, ở 5 năm ngài biết 5 năm, 10 năm biết 5 năm. Nhưng mà muốn cho người hầu học là phải thấy rõ được cái mình đang sống mới là cái thật, còn cái đã qua là cái không thật nữa. Mà cái đang sống đó thì nó vượt ngoài cái tâm thức và ý niệm của mình, thì đó mới là cái chỗ mà của các chỗ sống của mình. Mình mà được cái tâm này thì quý vị ở nơi cái cuộc đời nhiều cực khổ làm việc, hay là những cái hoàn cảnh của cái đời sống của mình, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng hết, giải thoát được hết, không có còn cái gì làm cho chúng ta đau khổ nữa. Cho nên ngài nói ở thạch đầu như là cái con muỗi đậu châu sắc vậy đó. Con muỗi mà nó đậu trên con châu sắc là không còn kế sống, không hút được gì, và đậu mà không có dính gì hết, không có làm gì hết, thì mới nói là ở nơi đó không có vướng bận bất cứ cái gì hết. Ở nơi trước mắt mình là đạo mà lại không có thấy là mình là sống với đạo và đang sống với đạo và không sống với đạo, hay là sống với đạo, sống và không sống với đạo, vượt qua ngoài tứ cú và tuyệt bách phi. Tức là nó không có còn mà câu có câu không, thiện ác tốt xấu thì nó đều hết. Bởi vì thiện ác tốt xấu có không phải quấy, nó thuộc về tâm thức và ý niệm của chúng ta. Còn nếu mà vượt ngoài tâm thức và ý niệm của mình thì chúng ta mới có một cái tâm an lành. Thì tâm an lành này mới gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì thiền sư Đạo Nhất nghe vậy, ngài mới bảo: ngươi đã biết như thế, khéo tự giữ gìn. Tức là ông đã biết như vậy rồi thì khéo mà tự giữ gìn. Tức là sư ở đây hầu hạ 3 năm. Một hôm thiền sư Đạo Nhất hỏi: ngày gần đây chỗ thấy của ngươi như thế nào? Đó là cái nhận thấy của ngài là nó thấu vượt qua cái tâm thức rồi, nhưng mà tu một thời gian rồi là ngài còn hỏi tiếp là: thời gian gần đây cái thấy của con như thế nào? Bởi vì đó chỉ là cái cửa ngõ vào đạo thôi, chứ chưa phải là cái chỗ sâu. Thì ngài mới nói là da mỏng da dày đều rất sạch, chỉ có một cái chân thật thôi. Tức là tất cả những cái kiến chấp thô và kiến chấp tế nó rớt hết. Tức là không còn có cái ta và của ta. Mình vẫn thấy, mình vẫn đi, mình vẫn nghe, mà chưa bao giờ nói tôi nghe, chưa bao giờ nói cái nghe là Phật tánh, chưa bao giờ nói cái thấy là chân tâm. Thấy nghe hiểu biết mà nó không có rời một cái bản tâm, mà không nói là thấy nghe hiểu biết đó là của mình hay là không phải của mình. Cho nên nhiều khi quý vị nói, nếu mà ở thế gian này mà sống mà cái kiểu như vậy thì như vậy giống như nó xô bồ quá, đúng không ạ? Giống như là ví dụ như cái xe không phải của tôi, rồi cũng không phải của tôi, nói nghe giống như người cùng người điên. Nhưng mà thật ra nó đều là những cái khi mà quý vị sống thiền thì quý vị mới thấy là khi nào không còn những quan điểm đó thì mình mới là pháp vương. Bởi vì là tu là mình không tu đó, mình cứ cho nó là cái này là của mình thì quý vị chỉ được những cái nhỏ và những cái hữu vi thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tu mà thấy các pháp nó đồng đẳng với nhau, không còn thấy ta và của ta, tự nhiên quý vị làm chủ có muôn pháp nhiều hơn vô tận. Mà khi mà làm chủ có muôn pháp mà lại không có pháp gì gọi là chủ hay khách cả, thì như vậy đó, mình trở thành pháp vương. Cho nên Đức Phật, chính vì Ngài không còn thấy cái của ta và cái ta, cho nên Ngài mới giải thoát. Còn mình còn thấy cái ta, của ta, cho nên mình chỉ nhận một cái rất là nhỏ xíu thôi, cái bọt bóng thôi, chứ không phải là cái biển cả rộng lớn. Nói như thế mình không phải là mình nói cái gì, cái mình nói cái đó không phải ta, không phải là của ta. Người nào cũng tu mà cũng như vậy, nói là cái đó không phải ta, không phải của ta, thì cái điều này là nó là mình còn ở trên cái ngôn ngữ và mình vẫn còn chưa có gọi là bất lập văn tự. Mà cái bất lập văn tự nói là không phải của ta và không phải cái ta, chẳng phải ta, chẳng phải của ta, đó là phá đi tất cả những cái quan điểm kiến chấp của mình để mình thể hội một cái nó cao siêu hơn, là một cái tâm nó an lành. Chứ không phải mình thấy là cái xe, cái tự nhiên mình nghĩ cái này của ta, không phải của ta, thì như vậy thôi, cái đó là mình tu mà ở trên cái ngôn ngữ, mình bị cái kiến chấp của cái tâm thức và kẹt trên đàm giải của tổ sư. Còn nếu mà mình, nếu mà đã nói không phải ta, không phải của ta, chẳng phải ta và chẳng phải chẳng của ta, thì các pháp nó như, tâm mình nó như. Khi mà tâm mình nó an lành thì tự nhiên đó là mình bước sang một cái cảnh giới an lành, thì cái đời sống của mình và cái cảnh giới xung quanh mình là một đời sống nó an lành. Chứ không phải là nói là cái cảnh giới của mình là cứ ta, không phải của ta, chẳng phải của ta, là cứ suốt ngày như vậy thì cái cảnh giới nó tùm lum từ lưa. Nó không phải là cái cảnh giới của Phật tâm, nó vượt ngoài như vậy. Cho nên Ngài nói là da mỏng da dày đều rớt sạch, cho nên Ngài thấy rõ được bản tâm đó. Tức là khi buông hết tất cả những cái kiến chấp của mình thì cái bản tâm mình nó lộ vậy đó, trước mắt. Trong nhà thiền hay gọi là châu trắng sờ sờ đó, là trước mắt là nó rõ như vậy. Thiền sư đạo nhất, Ngài mới bảo: sở đắc của ngươi đã hợp với tâm thể, tức là cái cảm nhận của ngươi đã hợp với bản tâm rồi. Khắp hết tứ chi, tức là tay chân mặt mày của là đều khắp hết rồi, muốn nói là cái tâm nó đã trùm khắp trong ngoài rồi. Đã được như thế nên đem ba cực tre cột vào da bụng, tùy chỗ đi núi đi. Sư thưa, con là người gì dám ở núi? Tức là Ngài nói là cái thấy con nó trùm khắp rồi, thì ông mang ba cái cực tre cột vào trong da bụng đi khắp ở núi. Thì sau này là khi mà hồi ở thiền viện thì học những cái chỗ này thì cứ mang lấy câu này ra hỏi bạch thầy là ba cực tre là gì, tại sao lại cột trong cái da bụng, đúng không hả? Các vị thì cũng trả lời nó rộng, nhưng mà ở đây thì quý vị nghĩ ba cực tre là gì? Tại sao lại cột trong da bụng, đúng không hả? Thì đó là những cái câu nói mà các thiền sư các ngài chỉ nói như thế, nhưng mà khi mà sống với cái tâm thiền đó thì mới thấy được là cái nào mà nó thuộc về chúng ta thì chúng ta mang đi, đúng không ạ? Thí dụ như có những cái nó không thuộc về mình, quý vị thấy là cái thân này nó không thuộc về mình, cái tài sản nó không thuộc về mình, nhà cửa đất đai ruộng vườn nó không thuộc về mình, xe cộ công danh lợi lạc nó không thuộc về mình. Cái của mình là cái tâm an lành, mang cái đó đi ở núi. Thì nói ba cái cực tre đó cột vào trong cái da bụng, tức là nó thuộc, tức là những cái nào mà con thấy nó thuộc về của con thì con cứ mang đi ở núi. Rồi là một cái thấy, bởi vì Ngài thấu thủng hết da mỏng da dày rồi, tức là những cái kiến chấp ta của ta, tức là Ngài đã thấu qua hết rồi, thì Ngài mới nhận ra được một cái tâm nó an lành. cái tâm an lành đó mới thực sự là của mình. Cái gì nó thuộc về mình thì mình mới nhận lấy. Còn chúng ta thì thế gian thì những cái mà nó không thuộc về mình thì mình lại nhận lấy. Cho nên mình bị hụt hẫng hết. Đến lúc mình chết, những cái mình tưởng thuộc về mình, cái là nó thuộc về người ta thuộc về đất nước gió lửa hết. Thân này thiêu ra là nó trở thành tro bụi hết. Còn những cái mà thuộc về mình, mình lại không nhận lấy. Mới gọi là thế gian này là mê lầm là vậy. Mình sống, mình chỉ tạo dựng, và mình tạo một cái chỗ ổn định cho cái đời sống của cái thân này. Nhưng mà đâu biết rằng cái thân này cũng không phải là thuộc về mình. Nên vì vậy đó, phải nên mang ba vật tre cột vào trong da bụng của mình. Những cái nào con thuộc về của con thì con nhận và mang đi, thì con mới có thể ở núi được. Đó là cái lời của tổ sư. Thiền sư Đạo Nhất bảo: chẳng phải vậy, chưa có thường đi mà chẳng đứng, chưa có thường đứng mà chẳng đi. Muốn lợi ích không chỗ lợi ích, muốn làm không chỗ làm, nên tạo thiền bè, không nên ở đây lâu. Đó là Ngài nói con là người gì mà dám ở núi, thì Ngài nói không phải vậy đâu. Bởi vì đó là chưa có thường đi mà thường đứng. Tuy là con chưa có thuần thục, nhưng mà cái đó nó vẫn không có thay đổi. Chỉ cần có cái niềm tin đủ là sống ở bất cứ nơi nào cũng được nó tròn đầy cả. Cho nên á, là phải có một cái tâm nó siêu thoát, tức là làm lợi ích mà không có chỗ làm lợi ích, làm điều tốt mà không có chỗ nói làm điều tốt, vượt khỏi tất cả những cái mà chúng ta đang làm, những cái mà chúng ta đang có. Tất cả những hành động, việc làm, lời nói của mình, nó không có cái chỗ để mình xen vào, thì như vậy là mình tự mình không có bị cái phiền não. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này đó, luôn luôn mình bị phiền não, mình làm cái gì cũng phiền não. Mình cúng dường, kể cả cái việc cúng dường cũng như thế. Quý vị thấy đó, mình cúng dường cái mình cứ coi có chùa có xài không, ông thầy ông có xài không. Cúng dường đôi dép mà cứ canh ông thầy mang dép gì. Cúng dường cái áo con ông thầy mang áo gì. Cúng dường cái khăn con ông thầy có quấn không. Cái thấy ông không quấn là cái tiếc, mua làm chi chắc ông bỏ rồi đó. Cho nên nó là tất cả những cái đó nó đều là mang đến những cái phiền não. Làm xong thì thôi, chỉ cần khởi một cái tâm tốt, vị tam bảo là phước đức quả báo nó đã có, mặc dù mình muốn hay không, phước báo đã có và đầy đủ rồi. Không cần mình nghĩ cái đó là làm như thế nào, đầy đủ như vậy. Cho nên Ngài Di Ma Cực á, Ngài tuyên bố một câu sanh giờ. Ngài nói cái sâu chuỗi anh lạc này nè, Ngài bẻ ra một nửa cúng dường mười phương chư Phật, một nửa cúng dường cho một người ăn mày. Ngài nói hai cái này phước báo bằng nhau. Cái tâm của người cúng dường như vậy, bởi vì làm mà không có chấp trước gì hết, không có cái phân biệt và không có chấp trước. Cho nên chính vì vậy mà cái việc làm và cái đời sống tu hành của mình đó, nó thoải mái lắm. Quý vị phải gài cái quan điểm này vào trong cái tâm của mình, để rồi mình sống nó khỏe lắm. Chứ không thôi mình bị kẹt, làm gì nó dính cái đó, mà dính là phiền não. Mà bây giờ mình dính mình không thấy mình dính, mà phiền não mình thấy. Bây giờ nói ngược lại, khi nào mình phiền não biết mình dính? Tự gì cái mình thấy được mà thì khi mình phiền não mình biết mình dính, cái mình trở lại để mình thấy mình không có vướng bận. Để chính chỗ mình không vướng bận thì tự nhiên mình giải thoát. Chứ không thôi mình kẹt, chỗ ăn cũng kẹt, chỗ ngủ cũng kẹt, chỗ làm cũng kẹt, chỗ sống cũng kẹt, cái gì mình cũng kẹt hết. Vì mình chấp trước, vì mình cho mình có làm, vì mình cho cái đó nó lợi hoặc là không lợi, thoải mái hoặc không thoải mái. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta bị kẹt. Cho nên Ngài nói nên tạo kế thiền bè thôi. Đó là cái phương tiện trong cái cuộc sống, chẳng phải là cái nó lâu dài với mình, không nên ở đây lâu, tức là không có nên bị, không nên ở đây mà phải đi ở núi tạo cái duyên lành. Nhưng mà ngài thì ngài không có ở núi, nhưng mà ngài từ giả Mã Tổ Đạo Nhất, ngài trở lại cái vị thầy ban đầu của mình. Cho nên đối với ngài Dược Sơn Duy Nghiễm đó, thật ra thì đến với ngài Mã Tổ Đạo Nhất là ngài khai thị và ngài giác ngộ từ nơi Mã Tổ Đạo Nhất. Nhưng mà cái người mà ngài thấy là thầy của mình đó vẫn là ngài Thạch Đầu. Bởi vì không phải cái nhân duyên mà từ nơi cái câu nói của ngài Thạch Đầu thì không có cái ngài mà giác ngộ nơi Mã Tổ Đạo Nhất. Cho nên ngài Đức Sơn ngài nói với đại chúng đó, ngài nói là ngài Vân Nham ngài không có cái ơn khai ngộ, nhưng mà chỉ có cái ơn là không vì ta nói phá. Tại vì khi đến ngài Vân Nham hỏi Phật pháp, ngài Vân Nham không trả lời, cho nên ngài mới không biết tại sao ông thầy không trả lời. Ngài ôm thêm một cái khối nữa, ngài mới đi xuống núi, bước qua dòng sông, thấy cái bóng mình, ngài ngộ đạo. Ngài nói nếu mà ngài lên ngài Vân Nham, ngài Vân Nham nói rõ là không có cái chuyện mà ngài ngộ đạo qua cái dòng sông thấy cái bóng mình. Khi mà thấy cái bóng mình ngài liền giác ngộ. Nên đó là ngài nói là ngài không trọng ngài Vân Nham ở cái đức độ, mà chỉ trọng ngài Vân Nham ở cái chỗ không vì ngài nói phá. Cũng như vậy đó, ngài Dược Sơn Duy Nghiễm vẫn coi là ngài Thạch Đầu là cái người mà giúp mình để giác ngộ. Bởi vì không có ngài Thạch Đầu thì sẽ không có cái giác ngộ từ bây giờ. Cho nên nó là ở trong cái nhà đạo đó, trong nhà thiền đó, cái người thầy nào mà giúp cho mình giác ngộ được là cái người đó là thầy của mình. Đặc biệt là như vậy. Cho nên cúng dỗ á, là cũng cúng cái người đó, là cái mình tiếp nối á, là cũng tiếp nối. Chứ không thôi là thí dụ như bây giờ quý vị đi xuất gia với thầy đó, rồi sau này quý vị gặp thầy khác, quý vị giác ngộ, rồi quý vị cứ nói là cái vị thầy đó là cái vị thầy của mình. Thật ra các pháp chỉ là cái phương tiện, không tính cái vụ đó, không tính theo cái kiểu mà theo cái kiểu của thế gian được. Mà mình là bị thế tục quá. Ví dụ như bây giờ á, là thầy của mình là thầy là thầy của mình, mình phải gọi là gì, là sư ông, đúng không ạ? Đây là mình gọi theo cái kiểu thế gian. Ví dụ như bây giờ thí dụ như tại mãn mà về đó, là thưa với hòa thượng Hằng Chiếu là cho con xin vô gặp sư ông. Sư ông, tự vì đó là thầy của mình gọi là sư ông. Thật ra đó là theo thế gian thôi, tự vì ba của ba mình là ông nội, đúng không ạ? Mình cứ gọi là cái kiểu vậy, thuộc về thế gian. Thì nếu mà tính mà theo từng đời mình gọi ông Phật mình là gì, không nói là ông cổ ông cồ nữa, mà không biết có ông gì nữa đó. Tự nhiên dòng theo cái đời mình, nếu mà tính theo cái đời mà theo của từ nơi Đức Phật á. Thế nhưng mà Đức Phật ngài là mình nói với Đức Phật là bổn sư thôi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn thầy là thầy của mình kêu bằng sư ông, mình cảm giác giống như là lớn hơn ông Phật đó, đúng không ạ? Thì đó là mình kêu thuộc về cái kiểu mà thế gian. Đạo pháp không có phải, người nào giúp mình giác ngộ người đó là thầy của mình. Cho nên nó là Đức Phật là vị thầy chung của muôn loài. Vì sao? Dù mình giác ngộ cỡ nào cũng không ngoài vòng tay của Đức Thế Tôn, không ngoài giáo lý của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng là vị bổn sư của mình hết. Còn cái người khai ngộ là cái người thứ hai. Chứ không có tính là người này là bổn sư, người là y chỉ sư, rồi ở với tôi 1-2 năm rồi mình kể công đủ thứ, không có. Khi nào cái đứa đó ở với mình giúp họ khai ngộ, đứa đó mới là đệ tử của mình. Chứ không phải là tính ngồi đây mình tính là người này đệ tử tôi á, cứ canh đứa nào mà khá khá giỏi là mình chỉ đệ tử tôi, mình chảnh chẹ với người ta nói đệ tử tôi giờ khá lắm đủ thứ, không phải. Mình không có công khai ngộ không tính đệ tử được. Phải tính mà các thiền sư các ngài rõ lắm. Bởi vì mà tính tự nơi trái tim của mình, cái người nào giúp mình khai ngộ được tự nơi trái tim của mình, tự nhiên mình thọ ơn người đó nó vô cùng vô tận. Còn họ mà chưa không có giúp mình khai ngộ, nó chỉ là cái phần cơm áo thôi. Cơm áo nó thuộc về thế gian, không tính theo cái kiểu đó. Cho nên quý vị, trong đời quý vị ai là cái người mà giúp mình khai ngộ? Mình mang ơn vô tận đó. Tự nhiên đến ngày kỵ dỗ cái người đó là mình cúng cơm bằng trái tim của mình. Chứ còn nếu mình không mang ơn vô tận thì tự nhiên mình cúng cơm cái kiểu theo pháp thường, nên mình không cúng người ta, ta nói mình. Cho nên phải cúng vậy thôi. Còn cái người nào mà mình mang ơn thực sự, là giúp mình khai ngộ thực sự, là quý vị nhớ ơn. Quý vị bữa đó tự nhiên là quý vị xách mâm cơm quý vị cúng, tự nhiên nhớ ơn mà cúng thôi, chứ người đó cũng không có dễ không. Nhớ ơn mà cúng thôi. Cho nên vì vậy đó là ngài vẫn nhớ ơn. Ngài Thạch Đạo đi, đi đâu kêu Mã Tổ kêu ngài ở núi đi, ngài nói từ giả trở về nơi thầy của mình và tiếp tục tu hành. Đó là cái ngài vượt sanh duy nghiễm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa.